San Jose này để lo công việc Phật sự. Thì khi quý vị hay tin, thì vì cái sự thương mến mà quý vị muốn đến thăm, và cuối cùng thì nó trở thành ra một cái lịch trình đi show từ sáng tới giờ. Từ coi như là Pháp Hòa là tụng kinh và nói rỉ rả là từ sáng, từ hồi 8 giờ sáng tới giờ. Thì thật sự ra thì nói là nói vậy, nhưng mà không có mệt. Là bởi vì đi tới đâu mà thấy đại chúng huân tu, tinh tấn và siêng năng như vậy, và hết lòng như vậy, thì tự nhiên những cái mệt mỏi của mình đó, những cái gì mình cho là nhọc đó, mệt đó, nó không có còn. Là bởi vì cái tâm nguyện của người tu, thì mình đi đến đâu thì mình cũng muốn thấy người tu. Vì vậy mà cõi cực lạc á, mình sinh về đó thì mình vui lắm. Và tại vì mình đi bất cứ phương trời nào, mình cũng nghe tì đều là những cái tiếng tăng trưởng cái đạo tâm, tăng trưởng cái sự tu hành của mình. Thậm chí gió reo, cây reo, chim hót cũng đều ra tiếng Phật Pháp. Vậy thì ý nghĩa là rồi á, hoa thì rải khắp mười phương, mình chỉ cần lấy đải hứng hoa rồi đi cúng dường mười phương Phật, rồi mình trở về quốc độ của mình ăn cơm rồi đi kinh hành, sướng không? Quý vị thấy cực lạc thoải mái không? Thì bây giờ đó ở đây cũng vậy, mình phải thấm được cái cực lạc ngay cái giờ phút này. Mình có được một đạo tràng mình ngồi, và mình đi tới đâu mình cũng gặp những cái bạn lành, bạn hữu của mình, mà chúng ta gọi là liên hữu. Người tu tịnh độ thì gọi là liên hữu. Liên hữu là những người bạn sen. Pháp Hòa có đến một cái đạo tràng. Thế thì cái đạo tràng này thì tu niệm Phật, mà ít người lắm, khoảng chừng 20 người trở lại thôi. Thì trên đó để nguyên một cái bảng của member, của những người mà đi niệm Phật đó, mà chụp cái hình xong rồi để cái bông sen ở dưới, để là liên hữu. Bởi vì liên hữu là bạn sen, mà người nào cũng ngồi bông sen hết á. Biết chi không? Để mỗi lần mình có giận nhau, mình nhìn vô đó mình thấy mình ngồi bông sen này nghe, mà còn giận nhau là ngồi bông súng á. Thì cứ mỗi lần mình nhìn để mình nhớ là mình thấy mình đang ngồi bông sen, thì mình nhìn nó đi tới vui, thì mình thế nào cũng thấy mình cái hình ngồi bông sen vậy, thì nhắc nhở mình. Thì Pháp Hòa cũng trở lại là bởi vì mặc dù chương trình không có sắp xếp, thật ra chuyến đi này thì Pháp Hòa hoàn toàn không có chuẩn bị trong đầu mình bất cứ một cái buổi nói chuyện nào. Là chỉ nghĩ là mình chỉ đi cái công việc Phật sự cần thôi. Nhưng mà không ngờ thì cái duyên lành nó đến. Thì quý Phật tử ở đây hay tin như vậy thì bày tỏ cái niềm thương mến đó bằng cách là thậm chí có những vị đi tới thẳng nhà hoàng thăm Pháp Hòa. Có những vị thì đến những cái nơi mà biết Pháp Hòa tới đó, thì quý vị đến. Thì tất cả những cái đó, nó đều là những cái chất liệu, những cái nước sen tinh khiết để nuôi dưỡng một bông sen. Bởi vì mỗi người chúng ta đều là những người, những một cái hoa sen hết á. Mà đã là một hoa sen thì chúng ta cần những chất để nuôi dưỡng cái hoa của mình. Thí dụ như mình đi trong một cái đạo tràng như thầy thì cái mình thấy người kia niệm Phật tinh tấn, mình cũng còn hơi giải đãi, thì cái tinh tấn của người đó là cái nước, là cái bổ dưỡng tưới tẩm. Mình thấy người kia sao mà lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn, còn mình lúc nào cũng hấp tấp và hơi thô, thì tự nhiên cái hình ảnh người kia là cái nước sen để tưới. Mình cũng là hoa, nhưng mà hoa của mình thì có khi nó héo, có khi nó úa, nó làm sao nó chưa có và nó chưa có được tươi tắn tốt đẹp, thì tất cả những cái đó nó tưới mình cũng như vậy. Khi đi đến đâu mà thấy quý Phật tử tu hành tinh tấn, thấy những đồng đạo của mình là siêng năng và có điều cái duyên thù thắng để tu tập, thì tự nhiên nó là cái chất nước bổ dưỡng nó nuôi mình. Cho nên cái tình thương của quý vị cũng như cái sự tu học của quý vị là những cái giọt nước thanh lương nuôi dưỡng cái đời sống của những người tu, những người tu với nhau. Chúng ta đều là những người tu hết, không phải là người nào cạo đầu mặc áo mới tu. Tất cả chúng ta đều gọi là tu sĩ hết. Vì sĩ là gì? Sĩ là người, phải không? Tu là mình thực tập, tu sĩ là người thực tập, vậy thôi. Nói dụ bây giờ nhưng mà người thực tập mà còn ở nhà kêu cư sĩ, còn đại xuất sĩ tức là người xuất gia, ví dụ vậy. Cho nên đó, bây giờ cái chữ hồi xưa người ta hiểu chữ tu sĩ là dành riêng cho những người đi xuất gia, nhưng mà bây giờ mình phải hiểu cái chữ tu sĩ nó sâu hơn nữa. Tu sĩ là những người tu, ai là tu thì đều là tu sĩ. Giống như á, thường gọi quý Phật tử, nhưng mà thiệt sự đây có phải Phật tử không? Cũng là Phật tử, nhưng mà Phật tử còn tại gia hay Phật tử đã xuất gia rồi thôi. Chứ chúng ta đều là Phật tử hết. Trời Pháp Hoài cũng hay thích xưng mình là Phật tử, thấy không? Tức là mình thấy rằng mình cũng đều là con Phật. Thì đi đến đâu gặp quý vị phát tâm tu hành, thì tất cả những cái tiếng niệm Phật, những cái hành tác, những cái lời nói, những cái rất là đạo tình này, nó nuôi dưỡng một người tu. Thì Pháp Hòa trước hết là xin cảm ơn cô Diệu Nga, chú Nguyên Đức. Rồi thưa quý vị, là Pháp Hòa với cô Diệu Nga đó, là biết nhau lâu lắm. Cô Diệu Nga biết Pháp Hòa hồi đó Pháp Hòa mới có khoảng 14 tuổi, 13, 14 tuổi. Lúc đó cô trụ xứ ở Canada, nhưng mà cách Pháp Hòa đến 3 tiếng lái xe là. Pháp Hòa thì ở thành phố Edmonton, cô thì ở Calgary. Và lúc đó cô đang làm những vị trong ban điều hành của chùa ở dưới đó. Thì Pháp Hòa nhớ là hồi xưa, hồi thời đó, chùa chiền chưa có. Ở dưới Calgary chỗ cô là có chùa, có cái niệm Phật đường nhỏ nhỏ, mà trong cái đấy bên tinh chưa có. Thì mỗi một lần mà Tết đến á, là nguyên phái đoàn ấy bên tinh kéo xuống. Thì Pháp Hòa lúc đó là một trong những thành viên trong phái đoàn. Và đến rồi cô mới phụ với cô cột với cái trái tắc, cái mít để chuẩn bị cho những cái ngày Tết. Hồi xưa Tết là mình phải đi mướn kho mình làm, chứ mình không có đặt làm ở chùa, đâu có chùa. Niệm Phật đường thì nhỏ lắm, cho nên là ngày giao thừa mùng 1 Tết thì ở chùa, nhưng mà làm một cái lễ nhỏ nhỏ vậy thôi. Rồi sau đó sẽ có một cái lễ cầu an chung ở một cái kho lớn. Thì mỗi lần như vậy thì ở bên tinh đi xuống. Thì sau này thì cô theo gia đình qua định cư ở đây, thì rất là ít gặp. Thì cũng có cái duyên là sư phụ Pháp Hòa thì thỉnh thoảng cũng qua đây, rồi cũng có biết cô, và cô hay viết những cái truyện ngắn đó. Thì ở bên Trúc Lâm cũng có xuất bản một cái cuốn truyện của cô, đó là cuốn Giấc Mơ Đòi Mộng, do những cái bài viết ngắn của cô đó rồi sưu tập lại để in thành sách. Và hồi xưa cô quy y với sư trưởng Thượng Như Hạ Thanh, hiệu là Hồng Ẩn, ngài sư trưởng pháp danh là Hồng Ẩn. Thì cái quyển Cương Yếu, Bát Nhã Cương Yếu, thì cái quyển đó cũng do Trúc Lâm xuất bản lần đầu tiên. Thành thử ra quý vị thấy á, mình mà trong đạo mình á, đã một lần có duyên rồi đó, phải không? Thì cái duyên nó luôn tăng trưởng. cái này chúng ta gọi là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên tức là cái duyên nó làm cho tăng trưởng mà không có ngừng, mà cái duyên lành này nó tiếp tục, nó không bao giờ dừng, gọi là đẳng vô gián duyên. Thấy không? Đẳng vô gián duyên là cái, những cái duyên lành không bao giờ dừng. À, có những vị ở đây á, Pháp Hòa chỉ đi hành hương có một lần thôi. À, đi lần hành hương Trung Quốc thôi, vậy mà giờ đẳng vô gián duyên. Phải không bác? Dạ, thì huynh đệ gặp nhau rất là vui. Và quý bác thì thương Pháp Hòa như những người con cháu trong nhà. Và bên cạnh đó thì cũng gặp nhau thì cái đạo tình rất là thấm thiết. Cho nên hôm nay Pháp Hòa trở về đây, lần đầu tiên đến đây thăm quý vị, cũng không phải là để thuyết pháp giảng kinh gì hết, chỉ để thăm quý vị, thăm sức khỏe quý vị, và coi như là sắp tấn khuyến khích thêm cho tất cả quý vị trên bước đường tu hành thôi. Còn cái chuyện mà giảng hay là này kia nọ thì quý vị biết nhiều lắm rồi, phải không? Quý Hòa Thượng, quý Tôn Đức thường xuyên đến đây và quý vị cũng học hỏi với các ngài rất là nhiều. Thì thôi thì nói là nói vậy, nhưng mà thì do những cái câu hỏi đó, thì nếu mà có câu hỏi nào Pháp Hòa nói được thì Pháp Hòa sẽ giải thích thêm cho quý vị, để quý vị hiểu thêm. A Di Đà Phật. Dạ. Có câu hỏi nào?
Dạ, cũng được. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu tiên là đề mục về sám hối. Dạ, có những câu hỏi gửi lên. Câu số 1: sám hối có diệt tội không? Có xóa được nghiệp đã tạo không? Thưa Thầy, xin Thầy vui lòng giải đáp cho chúng con.
Dạ, là một câu thôi.
Dạ, một câu. Dạ, còn nữa. Dạ, còn nhiều.
Không, tức là...
Dạ, một câu.
Nói người đó về sám hối.
Dạ, sám hối có diệt tội không? Có xóa được nghiệp đã tạo không?
Dạ. À, kính thưa đại chúng, là quý vị biết đó, ở trong Đạo Phật thì có một cái phương pháp sám hối mà những tôn giáo khác thì người ta gọi là xưng tội. Xưng là nói lên và sau đó thì xưng tội. Trong Đạo Phật thì chúng ta dùng chữ sám hối. Thì sám hối có nghĩa là cái chữ sám và hối là hai cái từ mà giữa tiếng Phạn với tiếng Trung Hoa ráp lại, chứ không phải chỉ riêng của Trung Hoa mà cũng không phải tiếng Phạn. Vì vậy chữ sám là bắt nguồn từ tiếng Phạn là samma, còn chữ hối là tiếng Tàu, là hối quá. Không? Chữ sám ma đó có nghĩa là không phải ma cỏ đâu nha, không phải ma quỷ đâu, vì cái tiếng Phạn thôi, cái âm nguyên âm đó là sám ma. Sám ma là gì? Sám ma tức là mình ăn năn những cái lỗi mình đã làm. Còn cái chữ Tàu mà ráp vô thêm á, hối quá đó, có nghĩa là mình cải đổi những cái lỗi của mình. À, thì sau này người ta dịch cái chữ sám hối một cách trong sáng và rõ ràng là gì? Sám hối nghĩa là làm mới. Ngày xưa mình cũ rích, bây giờ mình làm mới trở lại là sám hối. Dạ, là sám hối bây giờ có những cái người ta tiếng Việt mình gọi dịch một cái nghĩa nó cho nó dễ hiểu đó. Sám hối nghĩa là mình làm mới. Ví dụ như thân của mình, tâm của mình hồi xưa mình hay nghi kỵ, bây giờ mình bớt đi cái nghi kỵ, tức là mình bắt đầu có làm mới. Hay là mình bỏ đi cái tánh nghi kỵ đó thì mình có sám hối. Thì bây giờ hỏi sám hối có diệt tội không? Không có diệt thì làm sao mình sám hối hoài? Bây giờ muốn diệt tội thì phải như thế nào? Tức là mình ăn năn cái lỗi trước và cải đổi những cái lỗi lầm về sau thì mới đúng nghĩa của sám hối. Chứ còn mình chỉ sám hối lại Phật một ngày mình lại 108 lại hay là bao nhiêu trăm lại không cần biết, đó rất là cần. Bởi vì khi mình lễ như vậy đó là mình đem cả thâm tâm mình ra, mình đảnh lễ và mình đem hết cái thân mạng này. Thì sám hối có 7 cách, sám hối có 7 cách mà phải khởi 7 tâm. Pháp Hòa nhớ không hết 7 cái tâm đó, nhưng mà theo kinh, theo luận của chư tổ đó, một người muốn sám hối thì phải phát đủ 7 cái tâm. Thì trong đó đại khái là có những cái tâm hổ thẹn, đâu hổ với mình và thẹn với người. Phải phát cái tâm hổ thẹn, phải cái tâm chí thành, cái tâm khẩn thiết, thì cái việc lễ Phật sám hối mình nó mới tiêu. Và một khi mình nhận ra cái lỗi mình thì mình nguyện mình không tiếp tục mình làm nữa thì mới được. Chứ còn mình mà chỉ lễ thôi rồi mình cũng y chang đâu vào đó thì nó không có đúng. Như vậy thì mình chỉ làm, tại vì sám hối nó có hai phần, thấy không? Hay là mình thủ tướng sám hối, mình làm cái hình tướng, hay là mình thâm tâm sám hối. Bây giờ mình thủ tướng sám hối là mình làm bằng cái hình tướng nè, thấy không? Lễ xong rồi tụng thất Phật diệt tội, tụng bài sám gì đó mới cái tướng thôi. Rồi khi mình làm vậy, mình có làm bằng cả thâm tâm mình không? Tại vì tội từ đâu mà ra? Tội từ tâm. Mà bây giờ nếu tâm ở đó mà không đem ra mà sám hối á, thì tội nó không hết. Cho nên tâm được tịnh rồi thì tội mới đi. À, thí dụ bây giờ Pháp Hòa làm một cái lỗi gì đó, Pháp Hòa nói, ô, tôi xin lỗi. Nói vậy thôi. Nói cho có cái tiếng xin lỗi mà thiệt sự trong lòng chưa bao giờ thấy có cái lỗi để mà xin. Có nhiều người xin lỗi chứ trong lòng họ nghĩ tôi xin lỗi để cho có, để cho nó qua chuyện, để cho ba mẹ vui, để cho thầy vui, chứ thiệt sự tôi biết tôi đâu có lỗi gì với anh với chị đâu mà tôi phải xin. Mà anh chị đủ thẩm quyền gì để cho tôi cái lỗi đó mà tôi phải xin. Thì tâm mình chưa khởi cái đó thì nó không đủ chí thành để nó lấy cái lỗi đó để mình xin. Thật chữ cái chữ xin lỗi đó, là mình có làm gì đi nữa, cái lỗi, cái lầm, cái tội đó nó về mình chứ không ai cho, ai phát mình hết, mình phải xin. Nhưng mà về cái phép lịch sự bình thường trong đời, mình đụng chạm người ta thì là mình làm người ta phiền, người ta buồn, thì cho mình xin lại cái lỗi đó, cho tôi xin lại cái việc làm mà thiếu chánh niệm của tôi đó. Chứ thiệt sự ra nói cho cùng, mình có tạo đi, người kia có chấp hay là người không chấp thì cái tội mình vẫn mang. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói quý vị, thí dụ giờ quý vị phỉ báng một người tu hành, cái người kia tu thiệt tu giả chưa biết à? Vậy mình làm sao mình đủ cái con mắt đạo để mình thấy người kia tu thiệt tu giả, mình định và phỉ báng người đó. Giờ người đó có buồn mình hay người đó không có buồn mình, nhưng mà cái lỗi mình vẫn mang là vì mình mang cái khẩu nghiệp, cái tội phỉ báng. À, mà Bồ Tát giới là không được phỉ báng người khác, phải không? Thấy người ta làm lỗi thì giống như lỗi của chính mình. Phải tìm đủ mọi phương cách đi tìm cho người, làm cho người hết lỗi, tại sao lại đi phỉ báng. Đó là với Bồ Tát nha. Nếu muốn làm Bồ Tát là phải làm cái chuyện đó. Thấy một người ta nói xấu người kia, mình phải tìm cách làm sao mình nói cho cái người này bớt cái cơn giận, chứ không nói thêm mà. Trời ơi, bởi tôi nói với chị rồi, thấy không? Tôi nói với chị đừng có chơi với cái người đó mà chị nghe tôi. À, tức là mình như vậy đó, trong đạo Phật gọi là cái duyên gì? Tăng thượng duyên. Mình tăng thượng duyên cho cái người đó sanh trong cái tâm sân hận. Mình là tạo thuận duyên cho cái sân hận người đó tiếp tục. Cho nên mình là đồng tội. Bởi vì ngủ, quý vị nhớ không? Tùy hỷ công đức. Tại sao sanh người ta làm công đức mình không tùy hỷ, mà thấy người ta làm nói xấu người này giận người kia mình cũng tùy hỷ theo. Mình tùy hỷ mình mới nói thêm vô. Mình tùy hỷ mình nói thêm. Cho nên nếu mà nói tới cái tận cùng của cái chỗ xin á, không có ai cho mình đâu. Bởi mình có, thí dụ bây giờ quý vị có phỉ cái người kia, người ta có buồn hay người ta có vui, chuyện đó của người ta. Vì người ta tu mà, người ta không trách với mình. Nhưng mà cái tội phỉ báng mình vẫn không đó. Một lời mình thốt ra đó mà không có đủ căn cứ đó, nghiệp chướng nó không mất, nó vẫn còn mặt đó. Thế không? Cho nên Tổ Quy Sơn nói hay sao? À, nghiệp quả sở khiên thành nan đào tỷ. Cái nghiệp mà khi mà nó đến cái chỗ thuần thục rồi, đừng có hồng mà trốn phóc. Đó, thành thử ra rồi, đến một lúc nào nó chín mùi thì cái quả nó đến. Thì quả đến sao? Không, bữa nay, tháng sau, năm sau, tự nhiên mình cũng bị người ta phỉ báng lại bằng kiểu khác. Cứ nói trời ơi, tôi tu không mà nó cũng chửi tôi nữa. Mình quên rồi, mình phỉ báng trước khi mình quên. Tại vì mình thấy cái gì của mình làm lỗi mình hay quên lắm. Giống như mình mượn nợ, mượn nợ ai mượn nợ mình nhớ, chứ mình mượn nợ là mình hay quên lắm. Quý vị thấy không? Cho nên á, có nhiều khi mình ngồi khi khẩu không vậy, cái ai ta lỡ người ta nói gì mình đó, cái mình nói chị thấy không, tu cũng im không dám đâu, mình không gieo nhân sao có quả. Quý vị thấy như vậy. Cho nên cái vấn đề mình sám hối đó, cái quan trọng là mình phải sám hối từ cái thâm tâm của mình. Dù không có ai ngó mình, lại Phật tha thiết như vậy. Chứ đừng đợi tới khi có người rồi mình mới thà mình thi lắm. Mình lễ một cách rồi mình xuống mình xòe ra, mình đấm vô, mình đúng vậy, xong rồi mình bắt cái ấn để tráng nữa. Bảo có ai mình cuốc cuốc là lẹ sơ sơ. Tức là mình chỉ, mình cho dù mình có làm như vậy đi nữa, nó cũng mới có thủ tướng sống. Mình mới có tướng thôi, mình chưa có tánh. À, sám hối là nó phải căn cứ giống như Pháp Hòa nói, một người con á, mà mang một cái món quà về cho mẹ mà để trên bàn ăn đi, mà nếu mà giống như mình cũng cho ăn vậy nhưng mà mình không có cho ăn bằng cả cái tấm lòng của mình, chẳng qua là giờ còn sống mình nuôi cho qua ngày đoạn tháng vậy, thì thật sự nếu mà mẹ có cầm cái món đó mẹ ăn mẹ cũng chẳng vui, thí dụ vậy đó. Thành thử ra mình Phật, mình không có làm lỗi với Phật để mà mình phải lại Phật xin cái đó, nhưng mà phải làm. Bởi vì Phật là gì? Phật là người cha, là bậc thầy chứng minh cho cái sự đó của mình, chứ mình không có làm lỗi gì Phật. Phật không có khả năng cho mình hay là rút ra cho thêm gì không, nhưng mà tại sao mình phải đối trước Phật? Bởi vì bây giờ á, mình phàm với nhau hết, mình không biết ai thánh để mình tới mình sám hối, thôi giờ mình đối trước tượng Phật, thấy không? Để Phật chứng minh cho mình, nương cái hình Phật, nương cái hình ảnh Phật để mình trở về với cái sự sám hối thanh tịnh của mình. Phải thâm tâm sám hối. Ai mà yếu chân đau cẳng không sám hối nhiều được, sám hối một ngày 10 lễ 20 lễ tùy theo sức khỏe, nhưng mà mỗi một cái lễ của mình nó lưu xuất từ cái trái tim chân thật của mình, thì sám hối như vậy. Quý vị nhớ trong kinh nói là sao? Sám hối cách đó, tội nào không hết, lỗi nào không tiêu. Tịnh danh cư sĩ nghĩa là sám hối như vậy, các vị tịnh danh, tức là các vị Bồ Tát thanh tịnh ủng hộ. À, cho nên mình mà sám hối được như vậy thì từ cái tấm lòng của mình thì sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Thật sự Thái Hòa xin thưa là ví dụ mỗi lần qua làm lỗi gì với ai, mình biết cái lỗi đó mà mình được hòa, mình nói cái chuyện được với người đó mà hai bên cảm thông nhau trong lòng mà nó vui mà nó nhẹ hẳn. Một lần mình làm lỗi gì với ai mà mình chưa giải tỏa được với người đó, trong lòng mà nó khó chịu, mình thấy mình có một cái lỗi gì, mình không có xứng đáng là một người tu, mình không có đủ cái xứng đáng là một người nói chuyện Phật pháp. Mình nói người ta như thế này, mình chỉ người ta như thế kia mà mình làm chưa được chuyện đó, cái tự nhiên trong lòng mình nó khó chịu. Mà mình thắng được cái chỗ đó, cái tự nhiên mình nhẹ, thì Pháp Hòa hiểu được cái câu rõ ràng, sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Mình với người kia bây giờ trở lại một cách bình an, ngàn xưa mây bạc vẫn không nhau. Quý vị có bao giờ ai có cái cảm giác đó chưa? Dù như mình trong bạn đạo với nhau mà do một cái gì đó mà tự nhiên một ngày nào giải tỏa rồi, trời nó nhẹ dữ, mình không còn phiền lụy gì, có cái gì đó nó còn rai rứt ở trong lòng. Đi niệm Phật hàng tuần thì đi chứ, mỗi lần mà đi ngang đi kinh thành mà mình đi bên này mà người kia đi kia mà hai mắt nhìn nhau là tự nhiên đó, em vậy cũng nhìn tôi nữa. Ý tôi đó. Ủa mình không nhìn ta sao ta biết, mình biết phải nhìn mình đó. Nói vậy là quý vị hiểu được là mình sống sao mình nói vậy nữa. À, mình đã từng vấp phải, mình đã từng như thế nào mà mình nói như vậy đó. Thì ở đây cái vấn đề sám hối, tội có hết hay không, không phải là do ai ban ai rút cho mình hết hay không mà mình phải hỏi mình. Thí dụ như bây giờ một cái người đó, chồng làm lỗi với vợ, thì mình lại mình xin lỗi vợ, và sau đó mình phải nguyện mà mình không có làm nữa. Bây giờ á, trước mắt là mình vẫn đi, mình vợ mình có thể làm bao nhiêu việc sau lưng vợ, nhưng mình đừng quên mình có thể lường gạt được tất cả mọi người trên thế gian này, nhưng mà mình đâu có lường gạt được mình. Cho nên mình có thật sự sám hối hay không là mình biết, mình có thâm tâm sám hối mình biết, chứ còn cái tướng bên ngoài thì ai nhìn cũng biết. Cho nên quý vị nhớ là ở đây thì Pháp Hòa nghĩ rằng chắc đa số cũng thọ Bồ Tát giới rồi, phải không? Thì trong giới Bồ Tát nó có hai phần. Nếu mình là Bồ Tát thì đây là những điều cần phải làm và làm cho chính xác. Còn vì mình chưa là Bồ Tát thì đây, những điều này sẽ biến mình thành chất liệu của Bồ Tát. Thì trong một trong cái chất liệu đó là gì? Không có nói lỗi của tứ chúng. Quý vị rõ qua nó hai phần thôi. Thí dụ bây giờ mình thọ với Bồ Tát, mình nói tôi là Bồ Tát. À, anh là Bồ Tát thì đây, những cái học giới này Bồ Tát phải làm nhé. Bồ Tát không làm là không phải Bồ Tát. Còn mình cung kính hơn, khiêm cung hơn, mình nói tôi chưa phải là Bồ Tát, tôi thọ giới này để tôi học làm Bồ Tát. Đó, bây giờ hiểu chỗ thọ giới chưa? Chứ đừng có thọ giới rồi về nói tôi là Bồ Tát. Mình nói ngược lại là bác tôi là Bồ. Tức là mình chỉ có cái Bồ thôi, cái mã thôi, không phải là Bồ Tát. Chư Pháp Hòa đang giải thích về tại gia Bồ Tát giới ở bên Trúc Lâm, mà mới có 8 giới, mới có 6 giới trọng thôi mà 8 buổi, rồi mới nói được có 3 hay 4 cái giới đầu của 28 giới khinh thôi mà đã cũng 3-4 buổi rồi. Thì Pháp Hòa giải thích thêm về để cho nếu mình đã phát tâm thọ với Bồ Tát rồi thì mình nhớ một điều là bất cứ giới nào mình thọ, từ tam quy ngũ giới, thập thiện giới, tại gia Bồ Tát giới, thì mình cứ thâm luôn luôn ghi nhớ một điều: thọ giới để tu, không phải thọ giới để khoe. Mà càng là Bồ Tát thì khiêm cung phải càng lớn. Chưa là Bồ Tát thì khiêm cung cũng phải nhiều để được làm Bồ Tát. Còn đã là Bồ Tát thì khiêm cung cũng phải dữ dội nữa để đúng nghĩa là Bồ Tát. Kiểu nào cũng tu được. Trừ khi mình thọ cái giới đó, ta hỏi quý vị có phải là Bồ Tát không? Nói, dạ phải. Quý vị đã phát tâm chưa? Nói, dạ đã phát. Trước khi thọ giới ta hỏi vậy đó, rồi ta phải đi qua những cái vấn nạn. Quý vị có giết cha không? Quý vị có giết mẹ không? Quý vị có giết A-la-hán không? Quý vị có phá hòa hợp tăng không? Nói dạ không. Vậy mà thọ giới Bồ Tát rồi, về thấy ai làm lỗi là chỉ đủ hết. Nói không, tôi phải thế thiên hành đạo. Tôi phải thay thế là chỉ cái gì không? Không phải đâu. Ở ngày mai Pháp Hòa sẽ nói cái đó. Ở tại chùa Lâm Viên, thì trong đó, trong cái giới Bồ Tát thì có một cái điều mình muốn nhắc nhở đó. Thấy người làm lỗi, lẽ ra mình phải đem vô số phương tiện để mình khuyến khoát người. Cho nên quý vị đồng đạo tu với nhau đó, thấy người kia giận không, mình phải làm Bồ Tát trợ duyên. Chị ơi, chị đừng có giận cháu, em nó còn nhỏ, hay cái cô đó hay cái anh đó còn nhỏ, hiểu chưa có hết, chị đừng có giận. Có lẽ do bữa nay nó không khỏe trong người, nó hiểu lầm nó mới nói vậy. Mình nhất duyên với cái người đang giận, nhưng mà trong cái nghịch duyên đó mình đang tăng thượng duyên, mình đang tăng cái cao thượng, cái duyên tốt, duyên lành cho người đó. Mình nghịch nhưng mà lại là thuận, tức là mình nghịch cái điều người ta đang giận, nhưng mà cái thuận của mình là đang làm cho cái giận người ta lắng xuống. Còn người ta đang giận, mình nói theo cái giận người ta thì cũng là tăng thượng duyên cho cái giận. Mình nói rất thuận nhưng mà trong cái thuận đó lại là nghịch, bởi vì làm cho cái giận của cái người đó tăng thêm, lớn lên thêm. Rồi, quý vị hiểu cái chỗ đó ha? Hát cho lên. Dạ, câu thứ hai.
Dạ, thế cũng còn trong một sám hối, câu này là câu chót của sám hối. Thưa Thầy, có phải Lương Hoàng Sám chủ yếu dạy phát Bồ Đề Tâm? Khi đã thật sự phát Bồ Đề Tâm thì chuyển được nghiệp không, thưa Thầy?
Ở đây quý vị nào chưa biết Lương Hoàng Sám là gì? Ở đây không biết. À, hỏi vậy để giải thích cho chúng con giải thích. Tại sao gọi là Lương Hoàng Sám? Chữ Lương á là để chỉ cho ông vua, ông họ Lương. Chữ Hoàng là hoàng đế. Chữ Sám là cái phương pháp, cái phương pháp sám hối vì vua họ Lương mà tạo ra. Bởi vì thời ở Trung Hoa thời xưa có một ông vua tên là Lương Võ Đế, có khi đọc là Lương Vũ Đế. Vì vợ của ông tạo những cái nghiệp không có lành, cho nên khi chết bà thành một cái oan hồn không có siêu, mỗi đêm về kêu réo sự giúp đỡ của nhà vua. Thì ông vua mới mời một vị hòa thượng đạo cao đức trọng thời đó, đó là hòa thượng Chí Công, họp cùng tất cả chư tăng thời đó lại để tạo ra một cái quyển kinh, một quyển sám hối vì vua họ Lương mà làm. Cho nên trong cái quyển đó gọi là Lương Hoàng Sám, mà có khi ta gọi là Lương Hoàng Bảo Sám, tức là cái phương pháp sám hối rất quý báu vì vua họ Lương mà tạo ra. Và xin thưa tất cả những quyển sám hối mà chúng ta tụng bây giờ đó không phải là kinh của Phật nói. Những quyển nào mà có tên là sám pháp hay là nghi thức sám hối hay là quyển sám pháp gì đó đều do chư tổ chế tác, do chư tổ chế nhưng mà không phải chế tầm bậy, nương vô kinh, căn cứ vô trong kinh lời của Phật dạy mà tạo ra những cái quyển sám hối này để cho chúng ta nương theo đó chúng ta sám hối. Bây giờ mình tội, mình nói hồi mình nhiều khi mình quên, mình nói không hết, cho các vị này ngồi xuống mới liệt kê ra tội từ đâu. Tội do thân, do miệng, do ý, rồi tội do thập ác tạo tủ thì liệt kê ra, thì mình nhờ cái quyển đó mình sám hối. Tại vì kêu mình nói tội mình nói không hết, nhưng các vị vết thương mình quá, các vị ngồi các vị viết ra, rồi bây giờ mình tụng thôi đó. Thì đặc biệt cái quyển sám hối Lương Hoàng Sám nó dài lắm, nó dày lắm, tới 40 phẩm thành 10 quyển. Thì mỗi một cái chương như vậy á là nó có những cái đề mục. Ví dụ như là nhận cái lỗi lầm của mình, rồi mình sám hối này kia kia nọ, rồi cuối cùng những cái quyển về sau đó gọi là phát tâm bồ đề, rồi mình thay thế cho những người xung quanh mình như là vua chúa này, cha mẹ nhiều đời, cha mẹ hiện tại, vân vân, để mình sám hối thế cho các vị đó. Không? Thì bây giờ đó cái quyển, cái câu hỏi là có phải Lương Hoàng Sám chủ yếu là phát tâm bồ đề, mà phát tâm bồ đề có sạch tội không? Thì cái này á, Lương Hoàng Sám có hai phần. Thứ nhất á, là mình phải nhận ra mình là những người đang sống trong cảnh khổ, vì cái cảnh khổ đó mà mình cảm thông được những người cũng đồng khổ với mình, mà mình phát tâm cứu độ. Mà khi phát tâm cứu độ như vậy đó là hạnh của Bồ Tát. Cho quý vị nhớ, có một tiền thân Đức Phật, có một lần Đức Phật là một người con bất hiếu, vì muốn đi làm ăn xa mà mẹ cản, mà cái người đó không cho, không chịu, nắm tóc của mẹ kéo ra, bị mẹ quỳ xuống, mẹ dính chân người con lại, mẹ nói con đừng có đi làm ăn xa, mẹ thương nhớ con. Và người đó vì muốn đi làm ăn xa cho nên nắm tóc của mẹ kéo ra. Nhưng mà trước đó hoặc cái người này có tiền cho nên cũng bố thí, cũng làm lành, cho nên cái người này được trải qua những cái cảnh sung sướng khi đến trên đường đi làm. Và cuối cùng người này đến một cái chỗ gặp một cái người đang bị vòng một cái vòng sắt, rồi đứng ở trên lửa bị hành hạ rất khổ. Và người này mới hỏi anh tại sao mà bị tội như thế này, thì mới nói là tôi mang cái tội bất hiếu đối với mẹ, đối với cha, cho nên tôi bị như vậy. Thì cái người này thấm được cái cảnh khổ của người kia, liền phát tâm nói tôi nguyện thay thế vô lượng khổ giống như người này. Thì khi nói vừa xong thì người này hết khổ. Thì ở cái chỗ giống như mình bị người ta lường gạt, thống cái khổ đó rồi, cho mình phát một cái nguyện là không bao giờ lường gạt ai. Và thấy ai bị lường gạt thì mình phải ra tay, mình nâng đỡ, mình giúp đỡ những người bị lường gạt, và tìm mọi cách để ngăn cản, không cho những cái người mà muốn lường gạt người khác được thành tựu. Thì trong cái Luân Hồi Sám nó nhiều đoạn như vậy, nhiều phần như vậy, diễn tả cảnh địa ngục, nhận ra những cái lỗi của mình, rồi mình cũng nói mình đã từng ở trong những cảnh khổ đó, biết như vậy, cho nên phải phát tâm Bồ Đề. Mà phát tâm Bồ Đề không phải cứu cho ai, đầu tiên cứu cho người thân mình trước. Cho nên mình mới nguyện sám hối thế. Cái sám hối thật ra không có sám hối thế ai hết á, nhưng mà để nói lên cái chí nguyện của mình tu là mình phổ độ chúng sanh, mà trong đó thân nhân của mình cũng là những chúng sanh cần được phổ độ. Hiểu ý không? Vậy cho nên phát cái tâm lại thế cho sư trưởng, lại thế cho cha mẹ, lại thế cho đủ thứ hết. Bây giờ quý vị ngồi niệm Phật, quý vị có niệm thế không? Cũng có chứ. Mặc dù mình nói là trên nguyên tắc mình tu hành thì ai tu thì lấy chứng, ai ăn thì lấy no, nhưng mà thật sự trong khi mình tu, người thân mình có hưởng, vì cái năng lượng của mình tu hành nó trang rãi khác, thấy không? Trên cái lực tu hành của mình nó tỏa, cho nên mình mới lại khi mình tụng kinh rồi mình lại chí tâm lãnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con rộng độ khắp chúng sanh, là quảng độ chư chúng sanh. Rồi có một câu là A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện ngã viên mãn Bồ Tát đạo. Thì Bồ Tát đạo là đâu có từ ai, đâu có bỏ ai, người thân sơ đều phổ độ hết. Cho nên đó, cái câu hỏi là đúng như vậy, mình phát tâm Bồ Đề. Nhưng mà một khi mình đã phát tâm Bồ Đề, mình nguyện thay thế cho người, thì tự nhiên lỗi lầm nó tan. Cái chữ là tan đây là gì? Lúc này mình chịu khổ mà không có khổ gì hết, tại mình nguyện mà. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, giờ mình ký cái giấy với nhà thương, mình nói mai mốt mà tôi mà đang hấp hối sắp chết, mà người ta thấy bộ phận nào trong cơ thể tôi mà người ta xài được, người ta đem người ta dùng, rồi mình sẽ đặt câu hỏi là như vậy nó có trái với cái chuyện gọi là để 8 tiếng đồng hồ để mà được dời đi không? Quý vị có hiểu mà nói không? Tức là nhiều khi mình đã ồ, người chết phải để 8 tiếng, rồi giờ mình nguyện là thân thể của mình ai xài được thì cho xài, như vậy nó có cái gì nó đi ngược với cái đó của mình không? Không có gì ngược hết. Bởi vì mình đã phát cái nguyện hiến thân, thì bây giờ thân mình được người ta dùng thì đúng cái viên mãn Bồ Tát đạo rồi, thì có gì mà mình phải lưu luyến nữa. Cái điều thứ hai đó là người ta sẽ giải quyết mình trước khi mình chết, phải vậy không? Thí dụ một cái người đó vừa bị xe đụng mà bác sĩ nói là cái người này không cứu được, nhưng mà cặp mắt họ xài được, trái tim họ xài được, hay là cái thận gan gì đó, là người ta cho dù người ta giải quyết mình trước khi mình tắt thở hay sau khi mình tắt thở, không có gì phải trở ngại hết. Bởi vì cái cây mà hàng ngày đã ngã về tay rồi, thấy không? Tức là tâm tư bình thường ngày đã ngã về tay thì thân xác này đâu có quan trọng. Tâm mình đã gửi thân ở tại ta bà, nhưng mà tâm đã về cực lạc. Cho nên người ta hỏi Phật vậy đó, ta hỏi giờ con mà theo Phật rồi, nếu mà lỡ con bị xe đụng chết thì con đi đâu? Phật mới nói thì giống như cái cây, nó đã nghiêng về đâu thì cưa nó ra thì nó sẽ ngã về đó, cũng vậy thôi. Hằng ngày tâm tư mình hướng về cảnh giới lành, thấy không? Thì mai mốt mình có bất cứ một cái bất trắc gì, do một cái duyên gì, thì mình cũng không có gì trở ngại, là bởi vì mình đã nghiêng về đó. Và những gì mình nguyện mà được trọn thì coi như viên mãn. Pháp Hòa nói ví dụ như mình là một người tu, thì mình nguyện là hễ chỗ nào có đủ thuận duyên để mình là chia sẻ Phật Pháp, thì bây giờ cái duyên nó đến, người ta đến, người ta cầu học mà mình chia sẻ thì đúng cái duyên của mình, đúng cái nguyện của mình thì mình thấy vui, thấy không? Giống như một tiền thân của Phật mà tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất là một ông trưởng giả nguyện bố thí lúa, nói là lúa tôi trồng đây, ai muốn đến dùng thì dùng. Lúc đó có con chim oanh vũ nó tới nó rỉa thì ông mới bắt nó. Ông bắt nó, ông hỏi là tại sao mà lúa của ta mà ngươi bắt? Thì con chim oanh vũ nó mới nói là tại vì ông phát nguyện, ông cho lúa tôi mới tới tôi lấy, mà tôi lấy về là tôi nuôi ba mẹ tôi mù, tôi có chim ba chim mẹ bị mù. Thì nghe như vậy thì ngài mới, cái ông trưởng giả mới nói trời ơi, chim muông còn hiếu có lòng hiếu thảo, huống chi là loài người. thì con chim đó là tiền thân của Phật Thích Ca. À, còn người ông trưởng giả phát nguyện cho lúa đó là Ngài Xá Lợi Phất. Và hai con chim bồ đó là Tịnh Phạn và Ma Gia ở trong một cái kiếp trước đó. Thì mình thể mình phát cái nguyện. Cho nên mình ví dụ mình nói con nguyện á, nhẫn nhục ba la mật mà không ai chửi mình hết, sao mình biết mình nhẫn nhục cỡ nào. Ví dụ vậy không? Phải không nè? Mình nói là con nguyện là thực hành bố thí, mà không ai tới xin hết thì làm sao mình có cơ hội bố thí. Cho nên trong luận Đại Trượng Phu mới nói mình đừng có tưởng người ta tới xin mình là người trả ơn nha. Không, mình là người mang ơn. Mang ơn cái người tới xin là vì người đó đã tác thành cho cái ước nguyện của mình muốn cho được viên mãn. Đó, mà nghĩ được như vậy, thấu được như vậy, mình là trượng phu. Cho nên trượng phu phải đàn ông. Đàn bà cũng làm trượng phu được như thế. Người nữ cũng làm trượng phu được như thế. Trượng phu trong đạo Phật nó siêu tột cái trượng phu của người Hoa họ nghĩ. Thấy không? Định nghĩa của người Trung Hoa trượng phu là gì? Là cái người mà lúc mà nghèo á, thấy không? Thì không có dòi đổi, giàu thì không có sanh tâm tầm bậy tầm bạ, mà cái bị uy hiếp không sợ, thấy không? Uy vũ bất nhân khuất, đó là cái kiểu trượng phu của cái ngoài đời. Nhưng mà trượng phu của người trong đạo là gì? Nhiều khi có nhiều người mang thân nữ nhưng mà tâm tánh trượng phu, không có giận lặt mặt, không có hờn mát chút chút. Thí dụ ta nói mời đại chúng ăn cơm, cái ta say qua ta gặp Diệu năm, diệu bảy, ta mời cái trừ diệu tám ra, cái không mời cái mình buồn. Ai cũng mời, không mời tôi. Tại vì tình mình thấy là mình lỗi, mình lỗ lã, mình tu hành là mình không có chắc chuyện đó. Đại chúng là đã có mình rồi, thấy không? Thành thử ra mình mà hờn mát lúc chút như vậy thì tự mình làm chướng ngại đường tu của mình. Cho nên chữ cái là vậy, nó ngăn che. Cho mình thấy mình đi một bước mình lùi ba bước rồi. Đó, mình niệm Phật được một ngày mà đi ra cái thôi tôi đi về, hỏi sao về vậy? Bận. Nhưng mà thiệt sự là tại nãy ta quên mời cơm chứ có gì hết. Như vậy thì mình đi ra cửa đó là nguyên một ngày niệm Phật mình nó đi theo. Bởi vì sao? Cái hờn cái giận mình nó nung đốt. Thì quý vị cứ nhớ là phước đức hay là công đức khó tìm mà dễ mất. Khó tìm lắm nhưng mà dễ mất lắm, phải không? Cho nên á, một cái cây mình đốn xuống có thể làm ra ngàn cái diêm quẹt, nhưng mà chỉ cần một diêm quẹt bật lên đốt cả ngàn cây trong rừng. Người thấy điều đó không? Một cái cây mình chặt xuống thôi, mình làm được 1000 cái diêm quẹt, nhưng mà chỉ cần một cái diêm quẹt thôi, nó đốt cả rừng cây. Thôi con cứ ngồi.
Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, bây giờ đến phần số 2 là tội và phước. Thầy cũng có nói sơ sơ về hồi nãy. Thì sẽ có cái câu hỏi là: thưa Thầy, có phải người tạo tội và tạo phước nhiều bằng nhau thì khi lâm chung khó biết đi về đâu?
Em chưa đi sao biết.
Thì trên này á, ví dụ bây giờ á, mình sống á, mình lỗi thì cũng có, phước thì cũng có. Vì vậy mà mình á, không có giống các vị mà người ta trực vãng Tây Phương. Mình chưa có trực vãng Tây Phương được. Trực vãng tức là đi thẳng. Còn kiểu của mình là gì biết không? Long đông. Tức là sao? Mình phải trải qua cái giai đoạn 49 ngày để định nghiệp. Cho nên cái người mà người ta cực thiện thì người ta vừa lâm chung không cần trải qua 49 ngày, người ta trực vãng Tây Phương. Vì vậy mà cúng cho người mất và người đời đó, không bao giờ mình nói câu đầu. Thế giờ mình niệm tụng cho các vị xuất gia thì vị cung kính để mình nói. Ví dụ như nguyện giác linh hòa thượng trực vãng Tây Phương. Nhưng mà đối với người đời không có nói câu đó. Mà nói sao? Nguyện hương linh vãng sanh tịnh độ. Tịnh độ thì không hẳn là tịnh độ Di Đà. Bất cứ tùy theo cái phước báo của người đó mà ở những cái cõi tịnh độ nào đó. Thí dụ như tịnh độ Phật Di Lặc, mà biết đâu chừng không đủ phước để lọt vô bên trong. Tại vì đâu xuất đà, đâu xuất thiên của Phật Di Lặc là hai cung. Người mà đủ phước đức căn lành á thì ở bên trong để nghe Phật Di Lặc nói pháp mỗi ngày, còn người mà chưa đủ là ở ngoài cửa bán cà rem. Hiểu ý không? Nhưng mà vẫn tốt, bởi vì ở cái cửa đó nhưng mà tiến tựa đi lên, cho nên mình chưa có trực vạn. Nhưng mà cái cách của mình á là gì? Mình á thật sự ra mình cũng chưa biết mình bao nhiêu tội, bao nhiêu phước. Vì vậy á mà hàng ngày mình phải huân tu, cố gắng tạo nhiều cái phước lành cho bản thân mình. Bên cạnh đó, đồng đạo của mình, người thân của mình phải có bổn phận trợ duyên thêm sức cho mình khi mình sắp sửa ra đi. Và người thân của mình cần phải tạo những phước lành trong thời gian 49 ngày. Để làm gì? Để tăng thêm những cái sức mạnh, cái phước báo. Giống, xin lỗi, giống như đi bỏ phiếu. Ông này nhiều khi thắng nhau có một lá phiếu à. Quý vị hiểu ý không? Nhiều khi thắng nhau có một lá phiếu thôi thì cũng vậy. Nhiều khi phước và tội mình nó ngang ngửa, nhưng mà nhờ người thân, nhờ bạn đạo, khi mình hay tin mình mất thì người ta tiếp tục trợ duyên cho mình, người ta tăng trưởng những cái đó cho mình. Coi vậy chứ cần lắm, phải không? Và rất là hay. Cho nên người, nhất là người thân trong gia đình, phải cố gắng tạo những cái thiện duyên tốt lành cho người mất. Tức là phải bố thí làm lành, tĩnh kinh ấn tống, không có được sát sinh, không có được gây gỗ. Thí dụ bây giờ người đó đáng lý là cái phước họ đi lên, mà rồi người thân không biết, cho nên người thân ấy, giết heo, giết bò, giết gà, giết vịt để mà cúng tế, cộng thêm rồi đó là gây gỗ trong gia đình, thì lẽ ra người đó đang lên thì lại bù lại quá nhiều những cái nặng trĩu để lôi cái người đó trở lại. Nội cái chuyện người thân gây gỗ không đã là một chướng ngại cho người mất đó. Thấy không? Cho nên đó, mình đã là Phật tử, mình cố gắng. Quý vị nào ở trong ban hộ gì đó, mình tu tịnh độ, nếu mình đã chuẩn bị cho mình một cái ngày cuối đó, thì mình phải làm một cái di thư. Khi mẹ sắp mất hay ba sắp mất gì đó, các con cần phải chuẩn bị những điều này. Và các con đừng có bao giờ tổ chức đám tang linh đình theo kiểu thế gian, rượu chè, giết chóc. Mẹ chỉ muốn đơn giản, hay ba chỉ muốn đơn giản. Quan trọng là phải thành tâm thỉnh cầu đại chúng tụng kinh siêu độ cho mẹ. Rồi cuối thư mình đọc một câu là: nếu các con làm được như trên là các con đã tận tình chí hiếu đối với cha mẹ rồi, cha mẹ không cần gì ở các con nữa. Thí dụ vậy. Chứ mình phải để vài chữ là: nhiều khi con mình cũng thương mình quá, không có muốn mình mất đi mà cái đơn giản thì các con thấy không yên tâm. Không phải là họ thương mình, nhưng mà thương quá đi, rồi không phải làm cho đúng cái lễ theo kiểu thế gian thì lại trở ngại chuyện lãng sanh của mình đó. Thành thử ra cái sự trợ duyên giúp sức rất là cần.
Thưa thầy, bây giờ bước qua mục số 3 là nói về nhân quả. Xin thầy cho một ví dụ về hành vi con người để làm rõ câu trong nhân có quả, trong quả có nhân. Con xin cảm ơn thầy.
Nếu mình ở trên cái phương diện mình nhìn một cái trái cam, thì mình thấy rằng trong quả cam nó có cái hạt cam, mà trong hạt cam á nó có cái mầm mống của trái cam. Tại vì nếu không có hạt cam á thì nó không có trái cam, phải không? Mà không có trái cam thì nó không có hạt cam. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Bây giờ quý vị thấy Pháp Hòa là người tu, mà bây giờ cũng được chút ít vậy, thì quý vị nói, quý vị nhìn thì quý vị thấy cái quả không? Nhưng mà xin thưa là trong cái quả này nó biết bao nhiêu nhân. Cái nhân á là mình được gặp Phật Pháp hồi nhỏ. Mình nói gần nha. Cái nhân á là mình sống ở một cái nơi mà có chùa chiền, có thiện tri thức nên đó. Cho nên ngày nay nó mới cái quả này. Nếu mà nhân này mà ở cái chỗ ở ngáp á thì chắc bây giờ cũng ở ngáp. Cũng trùng khang cũng ở ngáp vậy. Thì mỗi người một cái duyên khác nhau. Rồi bây giờ nếu mà đó là mình nói hiện đời, nhưng mà mình nói sâu hơn trong quá khứ. Mà nếu mà không có những cái nhân thiện lành từ đời trước á, đời này á, không có bao giờ mà còn nhỏ mà nó có những cái tâm mà nó lạ lùng như vậy. Từ 5 tuổi thì là đã không có thích chơi cái gì ngoài cái chuyện là cầm cái hương lên xá xá, rồi thấy ta thỉnh chuông, mình không có chuông, mình cầm cục gạch mình dỗ vô trong cái cột đèn cho nó kêu 3 tiếng, thí dụ vậy. Rồi thấy con trùng, con gián, con dế, con gì chết là mình nằm đám tang, mình tụng kinh cho nó, mà mình không biết gì đâu. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ quý vị nhìn cái đứa con của mình, thấy không? Đây là nó, ngày nay nó được vậy là quả này. Nhưng mà mình cũng trong cái quả đó đã biết bao nhiêu nhân mình gieo cho nó, phải không? Rồi cái quả này nè, trong cái quả mà nó đang mai mốt đó, sản xuất ra những cái nhân nữa. Cho nên đó, trong đạo Phật gọi là trùng trùng duyên khởi. Cái nhân quả mình nói không có cùng, không có tận. À, cho nên đặc biệt của hoa sen, quý vị thấy không? Khi hoa vừa nở thì có quả bên trong. Rồi bây giờ mình nói cách khác á, nhân quả cùng có thể một lúc, nhân quả đồng thời. Bây giờ hôm nay có quà đến đây, quý vị nhân là nhân là mỗi một thành viên đạo hữu, có quà cũng nhân. Do nhân, hai nhân, tất cả mọi người nhân duyên với nhau, quả. Rồi mình ngồi đây mình nói tới đâu thì đại chúng cảm nhận hiểu tới đó, quả đó, phát tâm tới đó. Thì ngay trước khi gì gieo nhân nói vừa ra thì quả hiểu. Mà cũng có khi mình vừa gieo cái nhân nói, ta nghe ta bực bội, quả đó. Người kia đang vui vậy, cái nghe một câu nói của mình, cái quả đó, nó đổi liền, cái kết quả đó liền. Quý vị thấy điều đó. Rồi nhiều khi á, có những cái nhân mình tu đời này mà cái quả nó cũng phải kết liền đời này. À, giống như là một cái vị hòa thượng đi ngang thì thấy cái ông đó làm việc sai, thì hòa thượng can, hòa thượng nói là đạo hữu ơi đừng làm như vậy. À, nhân quả, ông nói trên đời này không có nhân quả gì hết á. Ông hòa thượng sáng ông cái bóp, ông liền vô cái tay sáng hòa thượng lại cái bóp. Hòa thượng A Di Đà Phật, nhân quả hiện tiền. Tức là hòa thượng lúc đó ông giật mình liền, bởi vì ông mới vừa ông hòa thượng sáng ông cái thì ông sáng hòa thượng lại liền. Thì hòa thượng nói đạo hữu thấy không, cái nhân quả tôi nói nó rõ ràng như vậy. Thì ông kia liền tỉnh ngộ. Quý vị thấy ha. Dạ.
Mô A Di Đà Phật. Dạ, tới như mục số 4 là nói về công đức tu tập. Các câu kính bạch thầy, xin thầy cho chúng con biết rõ để phân biệt công đức và phước đức cùng cách hành trì tu thế nào để đạt được công đức hay phước đức theo ý nguyện. Sự thọ dụng và quả báo khác nhau giữa công đức và phước đức, xin thầy cho biết rõ ràng cụ thể để chúng con áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Nam mô A Di Đà Phật.
Thì ở trong đạo Phật thì mình có hai cái câu là công đức với phước đức. Thì hồi nãy thỉnh thoảng thì rải rác có mà cũng ví dụ hoài cái đó. Công đức là gì? Công đức là cái đức do cái sự tu tập của mình. Mà muốn có công đức thì chúng ta phải có công hạnh. Công là gì? Công là sự chuyên chú, mài dũa thường xuyên để nó lưu xuất được cái hành vi mà nó có được một cái đức. Còn phước đức là những cái hình tướng bên ngoài, như là bố thí, làm lành, giúp người, đó là mới phước đức thôi. Nhưng mà cái phước đức á, có khi mình dễ có, nhưng mà công đức thì nó hơi hiếm. Thí dụ bây giờ quý vị thấy một cái người tăng sinh. Bây giờ thôi Pháp Hòa nói gần, chúc quý vị vừa đi vô trong một cửa hàng, quý vị mua hàng, là quý vị sẽ trả giá mạt sát, trả đến khi nào mà cái người, nghĩa là đến khi nào mình giành cái phần thắng về mình thôi. 50 xu mình cũng đòi, trả giá mình kỳ keo đến khi nào mà cái người đó chịu bán cho mình với cái giá mình muốn, mình mới vui. Nhưng mình xây ra cửa, mình thấy cái người nghèo ngồi ăn xin đó, mình cầm 50 đồng mình cho cái một à. Là vì mình sẵn sàng đóng một cái vai gì? Ban ơn, bố thí. Nhưng mà với một cái người bán ở trong kia đó, tại sao mình không nghĩ người đó cũng cần tiền để nuôi con, nuôi gia đình, mà mình trả giá chi mà trả sát mạt vậy, mà mình không thấy cái điều đó. Trên cái phước đức á, mình có thể mình đem ra mình cho 50 đồng cái một. Nhưng mà ở trong kia hồi nãy mình trả giá, mình trả nghĩa là dành, tại vì mình không bao giờ mình chịu thua. Con người mình sống là phải phần hơn, phần thắng về mình. Còn cái phần kia là người ta phải coi mình là thánh, người ta coi mình là thiện, người ta phải tôn kính mình, là tại vì mình sẵn sàng cầm 150 mình cho. Cho nên cái phước đó quý vị dễ làm lắm, nhưng mà cái đức ở trong kia là không có rồi. Cái đức nó thiếu rồi. Tại sao người ta cũng đi đi buôn bán, người ta cũng để có tiền, mà chỉ 50 xu, thậm chí có 10 xu mình cũng keo này cho được, nghĩa là nhất định mình không chịu thua. Mình còn nói bà bạn tôi bữa hôm mua có 5 đồng 10, bữa nay bà bán tôi tới 5 đồng 15, không được. Còn không mình gấp đôi, mình nói giờ 2 cái 2 đồng hay là 2 cái nhiêu. Ví dụ mình phải làm sao mình dành cái phần hơn về mình. Quý vị có thấy điều mà nói không? Mà quý vị để ý đi, chiều khi mình vậy đó, bao nhiêu mình thấy mình như vậy, bao nhiêu mình thấy. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ khác. Thí dụ bây giờ quý vị thấy một vị thầy tới, trời ơi là quý vị tha thiết, quý vị làm dữ dội lắm, cung kính dữ lắm, nhưng mà xây qua đối với một cái người bạn đạo của mình là mình sẵn sàng đi ra ngoài kia đứng, mình làm đủ kiểu hết. Có đôi khi á, đôi khi á, mình thiếu cái chỗ đó, mình thiếu cái đức ở ngay cái đó. Pháp Hòa nói như vậy rồi đại chúng để ý. Trong khi đó thầy ngồi rộng mênh mông, mà cái người kia đau chân không cho ngồi. Thấy không? Thành thử ra nhiều khi á, mình thiếu cái đức, cái phước, cái công đức là ở cái chỗ, cái hành xử của mình. Thật sự bây giờ nếu bác nào mà đau chân mà có ngồi lên đây cũng không có tội gì hết. Không có tội gì hết á. Quý vị mà ngồi dưới đó mà quý vị đau khổ với cái đau chân mà về nhà sưng chân 5-7 ngày đó, ai tội biết không? Ông thầy ông tội. Tôi lên đây xin thưa là Pháp Hòa nói thẳng như vậy rồi quý vị để ý đi. Trong đời sống tu học của mình ở chùa chiền, ở đạo tràng là cái chuyện này nó có thể xảy ra. Ông thầy ông ngộ ăn một bàn, nghĩa là ăn không hết. Mà trong khi đó người khác chỉ cần miếng cơm với một miếng kho mà không cho mình đấy, để dành cho thầy. Thầy ăn bao nhiêu, thậm chí thầy không cần ăn, thầy nhịn nhường cho Phật tử cũng không sao hết. Cái quan trọng là mình có làm cho cái người Phật tử đó họ hoan hỷ khi họ đến với mình không. Còn thầy là vị dĩ nhiên là hoan hỷ rồi. Cho nên coi chừng mình tạo cái phước được với thầy mà mình mất đức với một Phật tử. Quý vị thấy rõ điều mà nói không? Giữa phước đức với công đức. Cho nên Pháp Hòa cứ nói hoài với quý Phật tử ở nhà, đừng bao giờ để thức ăn cho thầy. Phật tử tới thiếu quý vị cứ mang ra cho ăn. Người ta đâu phải người ta tới chùa vì một cái ăn đó. Nhưng mà cái đó là cái lòng, cái niềm vui của người ta. Mình có thiếu chút cũng có sao đâu. Quý hiểu mà nói gì ha. Thành thử ra mình phải, nhưng mà nói như vậy rồi phải nói lại, ở trong Phật Pháp tất cả đều là bình đẳng. Nhưng bình đẳng không có nghĩa là không có tôn ti, không có trật tự. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ở cái chỗ bình đẳng với tôn ti. Mình đi rửa chén xong mình đem một chồng dĩa tới, thì trên nguyên tắc dĩa là nó đồng nhau, nó bằng làm bằng đất hết, đúng không? Nhưng khi mình sắp dĩa là mình phải sắp bằng cái tôn ti, là cái dĩa lớn nó nằm dưới, rồi cái dĩa trung nằm trên, và cái cuối cùng là những cái nhỏ nằm trên nữa. Trên nguyên tắc nó là dĩa và nó bằng đất hết, bình đẳng, nhưng mà phải tôn ti, không thể nào đảo lộn. Cái nhỏ xíu đem để dưới, rồi cái tổ bố để trên, nó rớt chết bể hết. Cũng như vậy, quý vị thấy đạo Phật nó đặc biệt như vậy, nói bình đẳng nhưng mà phải có tôn ti. Trên nguyên tắc vị hòa thượng tu 50 năm với một chú tỳ kheo, một thầy tỳ kheo mới thọ giới 1000, ở cái giới thể đồng nhau là tỳ kheo, nhưng mà mình phải biết rằng hòa vị kia tu hơn mình, đi trước mình cả bao nhiêu năm, cho nên mình phải sanh tâm cung kính. Mình không có được đảo lộn bất kính thượng trung hạ tọa. Bà La Môn tụ hội vô thường, ở trong Lương Hoàng Sám nhắc hoài ba chữ đó: thượng trung hạ tọa. Trong Lương Hoàng Sám quý vị dở ra, quý vị thấy cái chữ đó hoài trong Lương Hoàng Sám: thượng tọa, trung tọa, hạ tọa. Chứ cái người mà mới vô tu là hạ tọa, tu thời gian là trung tọa, từ 40 tuổi đời và 20 tuổi đạo trở lên là thượng tọa. Quý vị nghe lại với Bồ Tát thì Pháp Hòa có nói vậy. Thì ở đây Pháp Hòa cũng nói như vậy để quý vị mình thấy mình ứng dụng phước đức công đức nó ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Người nào mình thương đó nha, bạn với mình mà gần với mình đó nghe, cái gì mà để dành đó, thậm chí vô ngồi để dành, lấy cái nón, lấy cái khăn gì để bên, ai tới ngồi gần chị ngồi kia, chị này của bạn tôi đó. Thí dụ vậy, không có cái gì, nhưng mà cái khi cái người ta chưa có hiểu đạo sâu đó, mấy cái đó dễ làm người ta phiền não, và chỉ một lần thôi là không bao giờ có nữa. Cái người mà người ta hiểu đạo sâu á, mấy cái đó người ta không phiền. Nhưng mà người sơ phát tâm thì những cái đó là những cái mình làm cho người ta thối tâm. Cho nên rồi mình tu thời gian, phước mình cũng có, ai mình cũng rủ tu hết á. Nhưng mà khi đi vô rồi mình hành xử thiếu đức. Thì nhiều lúc á, quý vị biết là đi hành hương mà, đi hành hương thì đi vô mà mua đồ là trả giá khiếp lắm. Nhưng mà khi mà trả giá xong rồi đó, cái Pháp Hòa đi ra, Pháp Hòa nhìn lại mình và Pháp Hòa tự nói mình còn rất dở và còn phải tu rất nhiều. Rõ ràng tại sao ở trong kia mình trả giá, trời trả đến nỗi nghĩa là sát dán luôn. Vậy mà ra ngoài đường nó cầm cả cọc tiền phát vậy. Quý vị thấy không? Cái người kia bộ họ nghèo sao? Họ nghèo họ đâu có bán. Họ không có nghèo, họ đi có đâu có đi kiếm từng đồng từng cách họ bán. Quý vị thấy không? Cho nên rồi á, cho nên họ mới nói cái phước đức á là cái mà chúng ta có thể làm được. Nhưng mà cái công đức á là phải do cái huân tu và rất chánh niệm mới thấy được điều đó. Cho nên muốn có công đức phải có công hạnh, mà muốn có công hạnh phải công phu. Công phu là gì? Công phu là để hết tâm ý vào đó. Ví dụ như mình đi tụng, đi niệm Phật, thời là thời công phu. Giờ niệm Phật cũng có cái gì sao lãng hết. Không có nghe con nó mới vừa về, nó hâm cái tô mì, cái mình đang niệm Phật, gõ bỏ gì, con ơi nước tương trong tủ nghe con. Rồi cái niệm hồi cái nhớ trực này, à quên nữa con, giấm đỏ rồi trong kia, ớt rồi trong kia, ăn cho đủ nghe con. Rồi cái mình ngồi mình không có công phu. Nói vậy có đúng không? Nhiều khi mình đã chuẩn bị gì cho con cái rồi đó, phải không? Mà nó về mà mình biết nó ăn không đúng là mình bực lắm. Bực lắm. Một lát niệm Phật ra mà thấy cái gì mình chuẩn bị cho nó mà nó ăn không đúng bài bản của mình, bắt đầu mình tháo vát. Mình nói phải nãy tao biết tao niệm Phật trễ một chút. Hoặc còn đứng dậy cầm sâu chuỗi nữa chứ, vừa niệm và vừa chỉ.
gió
với cái này.
À, con quạo ở nhà, con quạo ở nhà, quý vị mà còn biết hết không? Có phải không nè? Nhiều khi mà đang niệm Phật đi vòng vòng niệm vậy nghe mà thấy con nó ăn ra giống
lắm.
Cho nóng
không có thầy.
Người nào cười mà cười lăn đây là bảo đảm. Vậy thì quý vị thấy cái công đức và cái phước đức nó có thể nó xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình không? Sao chắc mình hết giờ rồi hả? Bây giờ câu hỏi cuối cùng nha. Kính bạch thầy, ví như có một Phật tử vào chùa chỉ làm công quả lo phần ẩm thực nấu nướng nhưng không có thời khóa tụng kinh niệm Phật ở nhà và cũng không tham dự tụng kinh niệm Phật tại chùa, vẫn còn ăn mặn nhiều hơn ăn chay, còn hay nói chuyện thị phi, thường để ý phê bình khuyết điểm người khác, như vậy người này được công đức gì? Bây giờ cái câu này rất hay, nhưng mà Pháp Hòa xin xét lại rồi đốt lên kia để nhờ Phật trả lời. Câu này khỏi trả lời, nghe là biết kết quả rồi. Cái câu này gọi là hỏi tức trả lời. Mình nghe câu hỏi là mình biết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thật ra mình cũng không có cái gì phiền hà với câu hỏi này. Nếu như mình là một đương sự thì cái câu hỏi này là một tiếng chuông rất nhẹ nhàng và nhắc nhở mình. Hồi nãy bên kia đó, Pháp Hòa có nói đó, một cái đẹp của một con người đó, là nó có thể làm được ba điều. Một là dám xin người ta chỉ cái lỗi của mình, và khi người ta chỉ lỗi, mình dám nhận lỗi. Điều thứ ba là mình biết sửa lỗi. Ba điều: cầu xin sự chỉ lỗi, nhận cái lỗi và sửa cái lỗi. Đủ ba điều kiện này thì một con người hoàn hảo, phước đức, công đức viên mãn. Quý vị thấy điều đó ha? Thì bây giờ ở đây cái câu hỏi này không có ý chỉ trích, câu hỏi này không có ý phê phán, nhưng mà nhiều khi cuộc sống thì nó có những cái tế nhị, mình nói thẳng thì đôi khi người kia chưa tiếp nhận, mà nhiều khi mình chưa đủ lực mình nói để người ta có thể cảm thông được cái điều mình muốn nhắc. Thì qua câu hỏi này không phải chỉ để riêng cho một người nào, mà để cho tất cả chúng ta. Đôi khi như nãy mà nói đó, cái phước đức là mình có thể làm dễ dàng lắm, nhưng mà cái công đức á, thì nó không có được. Phước đức là mình có thể nấu cho bao nhiêu người ăn, nhưng mà công đức thì mình hoàn toàn không có. Mà cái phước đức á, thì nó có rồi đó, nó hết vì nó chỉ là phước đức hữu, hữu lậu. Còn cái công đức á, mình có thực tập được á, mình nó hướng về quả vô thượng bồ đề. Công đức là cái visa. Bởi vì mình có tiền, có passport, có tiền mua vé, có passport đàng hoàng, đủ điều kiện đi, mà nước kia không cấp visa thì cũng không đi được. Thì công đức của mình là cái visa đi tịnh độ. Thôi, mình dừng ở đây ha. Giờ mời đại chúng hồi hướng. Nguyện
chúng ta sanh na đều.